老勇敢的人民上边，那红灰将来让万丈雷动色，万家荣耀把草原上。
Đây là tiếng nói của Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19:30 đến 20 giờ tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng 19 thước. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng, biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái, và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE@fr.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Thưa quý thính giả, mới đây, Quốc hội Âu Châu vừa mới ra một nghị quyết về tình trạng nhân quyền tại ba nước Việt, Miên, Lào. Từ Paris, phái viên Ý Lan trao đổi với dân biểu Graham Watson, lãnh tụ đảng tự do tại Quốc hội Âu Châu về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi.
Quyết nghị về tình trạng nhân quyền tại ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam vừa được toàn thể 730 vị dân biểu đồng thanh thông qua hôm thứ Năm 1 tháng 12 2005 tại trụ sở Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. Quốc hội châu Âu hiện nay bao gồm 25 quốc gia thành viên thuộc Đông Âu, Tây Âu và Bắc Âu. Trên phạm vi Việt Nam, quyết nghị tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí và yêu sách Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực thi chế độ đa đảng, chấm dứt 30 năm đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và phục hồi quyền sinh hoạt cho giáo hội này. Pháp luật Việt Nam phải tuân thủ Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc và quyền tự do xuất bản báo chí tư nhân cho mọi người. Quyết nghị này là thành quả cuộc điều trần tại Quốc hội châu Âu hôm 12 tháng 9 vừa qua do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Diễn đàn Dân chủ châu Á vận động và được Quốc hội châu Âu chấp thuận. Đây là cuộc điều trần đầu tiên từ 30 năm qua được Quốc hội châu Âu tổ chức để đánh dấu 30 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, mà cũng là 30 năm xích hóa ba nước Việt, Miên, Lào. Bản quyết nghị vừa được thông qua do 6 chính đảng từ tả sang hữu của Quốc hội Âu Châu đề nạp. Chúng tôi đã theo dõi liên tiếp cuộc thảo luận rồi biểu quyết tại Quốc hội Châu Âu trong 2 ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12. Có rất nhiều phát biểu góp ý về văn bản quyết nghị, nhưng không hề thấy có sự bất đồng hay chống đối quyết nghị, kể cả các vị đại diện Đảng Cộng sản Châu Âu.
Bài trước chúng tôi đã phỏng vấn 4 vị dân biểu Quốc hội châu Âu. Hôm nay mời quý khán giả nghe tiếp cuộc phỏng vấn dân biểu Graham Watson sau đây. Thưa dân biểu Graham Watson là lãnh tụ đảng Dân chủ Tự do tại Quốc hội châu Âu và tham dự tích cực trong cuộc thảo luận để thông qua quyết nghị về tình trạng nhân quyền tại ba nước Việt, Miên, Lào. Xin ông cho biết về cuộc thảo luận này.
This came about because we moved at the meeting of the body which sets the agenda for Parliament to have a proper debate.
Cuộc thảo luận để tiến tới quyết nghị là do chúng tôi quyết tâm đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự khẩn cấp của Quốc hội châu Âu để có cuộc tranh luận về hiện trạng tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Chúng tôi cảm nhận rằng mọi nỗ lực của châu Âu đã cạn kiệt. Thế mà đổi lại, tình trạng nhân quyền chẳng được cải tiến, sự cai trị tốt đẹp của cấp chính quyền không xảy ra như chúng tôi mong mỏi. Nên chúng tôi muốn Liên hiệp châu Âu phải tích cực hơn nữa, phải thuyết phục hơn nữa trong việc thăng tiến các giá trị, Chúng tôi muốn thấy đời sống nhân dân tại ba nước được nâng cao, không chỉ trên mặt kinh tế mà còn thông qua sự tự do cho con người.
Quyết nghị của Quốc hội châu Âu kêu gọi Việt Nam thực hiện chế độ đa đảng, tệ mọi khuynh hướng, có cơ hội biểu tỏ chính kiến của mình. Nhưng theo điều 4 trên Hiến pháp Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn quyền lực. Vậy Liên hiệp châu Âu làm được gì trước sự kiện này thưa ông?
Well, of course we can keep up the pressure for change, but I think the most important thing is that Vietnam itself is going to have to recognize, as even communist China is recognizing, that communism no longer works, that the politics of the 20th and 21st centuries are defined not by Karl Marx and his ideas of class, but by Woodrow Wilson and his ideas of identity.
Chúng tôi tiếp tục duy trì sức ép cho một cuộc đổi thay. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là bản thân nước Việt Nam phải tự chân nhận, như Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận rằng ý thức hệ Cộng sản không còn đáp ứng được gì cả. Nền chính trị ở thế kỷ 21-22 không còn do các mác quy định theo điều đấu tranh giai cấp nữa, mà là do Woodrow Wilson với quan điểm đồng nhất tính. Ngày càng thấy rõ là bản thân chúng ta phải đánh giá lại để xem bằng cách nào chúng ta duy trì văn hóa và bản sắc dân tộc của mình, đồng thời với việc phát triển mối quan hệ với hình thái siêu quốc gia một cách có trách nhiệm. Bởi vì thách thức lớn lao mà chúng ta đang đối diện trong thế giới hôm nay là thách thức vượt qua khỏi lằn ranh biên giới của mỗi quốc gia, ví dụ như sự nghèo đói, nạn nhân mãn, biến chứng khí hậu, tội phạm quốc tế có tổ chức, v.v. Chúng ta sẽ cùng nhau cộng tác để giải quyết các vấn nạn này. Đây chính là khung hành động mà Liên hiệp châu Âu muốn hợp tác với các quốc gia như Việt Nam. Trong nhãn quan đó, chúng ta chỉ có thể cùng nhau thực hiện nếu cùng nhau biết tôn trọng các quyền tự do cơ bản cho mỗi con người.
Ông rất nổi tiếng về sự quan tâm đến vấn đề Trung Quốc, đặc biệt là tại Quốc hội châu Âu. Ông không ngừng đặt điều kiện tiên quyết về nhân quyền trước khi Liên hiệp châu Âu chịu bỏ cấm vận bán vũ khí cho Trung Quốc. Nếu Việt Nam tiếp tục bước theo chân Trung Quốc, thì tương lai của Việt Nam sẽ ra sao thưa ông?
They've argued that freedom is not as important to an Asian as it is to a Caucasian. I think that is rubbish.
Tôi lạc quan về tiền đồ của Việt Nam, vì đây là một xứ sở có tài nguyên mênh mông, không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, mà còn là tài nguyên về phẩm chất của con người. Điều mà chúng tôi quan tâm là làm sao giúp cho dân tộc Việt Nam giải phóng các tài nguyên còn giấu kín ấy, giúp cho dân tộc Việt Nam có cơ hội phát triển các tài nguyên độc đáo đó. Đây là vấn nạn khó khăn trong các quốc gia theo Cộng sản ở châu Á. Các quốc gia này chưa chuẩn bị kịp để tiến xa hơn, vì họ hay lấy cớ để viện dẫn cái gọi là những giá trị châu Á để hầu giữ y nguyên trạng. Các quốc gia này thường nại cớ rằng tự do là điều chẳng quan trọng gì đối với Á Châu như ở các nước phương Tây. Đây là một lối tránh né rất kỳ cục. Tôi nghĩ rằng những giá trị như tự do, dân chủ, như tôn trọng nhân quyền là những giá trị phổ quát mà bất cứ quốc gia hay nền văn hóa nào cũng phải tôn trọng.
Thưa ông, có một số người tại các nước cộng sản chủ suy rằng phát triển kinh tế không cần thông qua cải cách chính trị, vì những người này quan niệm phát triển kinh tế sẽ tự động dẫn tới dân chủ. Ông nghĩ sao về một quan niệm như thế?
I think economic development can help lead to democracy. There is no doubt that when democracy came to Western Europe,
phát triển kinh tế có thể giúp cho việc mở mang dân chủ. Chẳng có gì đáng ngờ khi chúng ta nhận ra rằng dân chủ hình thành tại Tây Phương sau những thời kỳ thăng tiến kinh tế. Nhưng chẳng có phép lạ nào chứng minh rằng hễ cứ phát triển kinh tế là dân chủ sẽ hiện ra. Trái lại, các chính phủ Việt, Campuchia, Lào phải nhận thức rằng họ không thể nào phát triển bất cứ gì khi chưa chịu thiết lập các cơ cấu dân chủ. Tôi xin nêu lên một thí dụ là muốn lôi kéo đầu tư nước ngoài thì phải cho phép tự do ngôn luận, tự do báo chí, để mọi người có thể trình bày những gì đang xảy ra trong khu vực nước ngoài muốn đầu tư. Nếu các phân tích tài chính không cho phép được tự do phơi bày, thì các nhà đầu tư làm sao có đủ thông tin để tiếp cận? Duy trì sự phát triển kinh tế, đòi hỏi phải có dân chủ và tự do ngôn luận.
Xin ông một câu hỏi chót. Quyết nghị của Quốc hội châu Âu là thông điệp phân minh gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam rằng Quốc hội châu Âu trông chờ cuộc thực thi và thăng tiến trên lĩnh vực nhân quyền. Còn cá nhân âm, thông điệp âm muốn gửi đến nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam là gì?
Well, my message to Vietnam would be, if you want to look after the future of your people in the best possible way, you have to recognize...
Với nhà cầm quyền Việt Nam, Tôi muốn nhắn rằng, nếu các ngài muốn lo lắng cho nhân dân của các ngài, thì các ngài phải hiểu là ván đã đóng thuyền rồi. Các ngài phải khởi động tiến trình dân chủ hóa đi thôi. Còn đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin được thưa rằng, xin quý vị hãy giữ vững niềm tin, hiển nhiên là quý vị đang bước tới sự thành công, có thể là thời gian hơi lâu so với các nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, do sự kết nối của hàng trăm, hàng ngàn hành động cá nhân dũng cảm mà quý vị sẽ thiết lập nền dân chủ đa nguyên.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn dân biểu Graham Watson, lãnh tụ Đảng Tự do tại Quốc hội Âu Châu, về nghị quyết liên quan đến tình trạng nhân quyền ở ba nước Việt, Miên, Lào. Trong một buổi phát thanh tới, chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, có trụ sở ở Paris, về nghị quyết này. Mong quý vị đón nghe.
Võ Văn Ái là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Diễn đàn Dân chủ châu Á. Ông đã có công trong việc làm cho Quốc hội châu Âu quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại ba nước Việt, Miên, Lào, đưa tới quyết nghị của Quốc hội châu Âu hôm 1 tháng 12 vừa qua. Xin ông cho thính giả Đài Á Châu Tự Do được biết tầm quan trọng và đài quang của quyết nghị này trong vấn đề Việt Nam.
Dạ, xin chào quý thính giả và chị Lan. Kể từ năm 1985 đến nay thì Quốc hội châu Âu đã ra 12 quyết nghị về vấn đề nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Nhưng mà quyết nghị thông qua với đa số tuyệt đối hôm 1 tháng 12 đặt ra một số vấn đề cơ bản cho cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thứ nhất là trong cuộc thảo luận tại Quốc hội Âu Châu thì đa số các dân biểu bắt đầu đề cập tới cái biện pháp chế tài đối với Việt Nam nếu mà không có sự cải tiến nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm và quan yếu mà nhiều năm trước thì chưa hề được đặt ra. Tôi nghĩ rằng cuộc điều trần do Quốc hội châu Âu tổ chức hôm 12 tháng 9 đã có một cái tác động lớn làm thức tỉnh các nhà lập pháp châu Âu. Thứ hai là nội dung của quốc nghị đưa ra những cái vấn đề chìa khóa để giải quyết cái thực trạng Việt Nam. Đó là 4 vấn đề chính yếu. Yêu sách một thể chế dân chủ đa nguyên, tự do ngôn luận, tự do xuất bản báo chí tư nhân và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chưa bao giờ tôi thấy Tây Phương đi xa như vậy trong cái yêu sách cho dân chủ đa nguyên, mà ta có thể nói trắng ra là Quốc hội châu Âu yêu cầu bỏ điều 4 trên hiến pháp của Hà Nội. Bởi vì điều 4 mà còn hiện hữu thì dân chủ đa nguyên không thể xuất hiện và không thể có sự tham gia bình đẳng và đồng đẳng của mọi gia đình chính trị và tôn giáo trong việc tái thiết Việt Nam. Còn 3 yêu sách kia cũng là những cái vấn đề nền tảng như tự do ngôn luận, tự do xuất bản báo chí tư nhân và tự do tôn giáo. Bởi vì không có tự do ngôn luận và báo chí độc lập, ngoài cái vòng kiểm duyệt và kiểm soát của đảng thì không thể nào có tranh luận tự do, không thể nào có thảo luận dân chủ để thăng tiến xã hội, văn hóa và tư tưởng để cho Việt Nam có thể bắt kịp cái xu thế tiến bộ trên thế giới. Chúng ta thấy rất rõ rằng 60 năm thông tin bưng bít một chiều tại miền Bắc và chỉ nhắm vào việc tuyên truyền ý thức hệ Mác Lê thay vì thăng tiến cái đời sống của người dân. Rồi 30 năm thông tin bưng bít một chiều như vậy tại miền Nam đã đưa đất nước chúng ta tới một cái thảm cảnh hôm nay. Nó là một cái bài học để phải thay đổi tận gốc cái lối suy nghĩ và hành động trước đây. Tôi thấy rằng bản thân rất đông các nhà cộng sản cải tiến ở Hà Nội cũng đã thấy ra vấn đề như vậy, chứ không phải là một cái quan điểm riêng biệt của Tây Phương hay là của giới chống cộng mà nhà nước Việt Nam liệt vào loài thù địch.
Nhưng mà tại sao vấn đề tôn giáo lại mang tầm quan trọng tại Việt Nam thưa ông?
Dạ thưa, vấn đề tự do tôn giáo là vấn đề trung tâm trong cái hoàn cảnh của Việt Nam. Bởi vì hiện nay thì cái tình trạng suy thoái đạo đức, tệ nạn xã hội đang hoành hành và rất cần cái sự đóng góp của các tôn giáo. Đạo đức và tinh thần là sở trường của các tôn giáo. Đây là một cái lá chắn cứu nguy và giúp cho các chương trình chính trị an dân lợi nước có thể thực hiện và hoàn thành. Mặt khác thì trong cái tình trạng độc tài đảng trị hiện nay, không có đối lập, thì quần chúng của các tôn giáo lớn tại Việt Nam là một cái trữ lượng rất đông đảo. Đây chính là các xã hội công dân, cũng gọi là xã hội dân sự còn được tồn tại, mặc dù bị đàn áp liên tục suốt 30 năm qua. Và ai cũng thấy rằng những cái thiết chế dân chủ tại các nước Tây Phương, các nước văn minh nhờ các xã hội công dân mà có thể xuất hiện để làm sạch cái bộ máy nhà nước và làm cho quốc gia được cường thịnh. Vì vậy mà Quốc hội châu Âu đã nhấn mạnh đến cái vai trò của tôn giáo và đòi hỏi cho tự do tôn giáo, đặc biệt là trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một cái tôn giáo có mặt lâu đời nhất tại Việt Nam, đã từng đóng góp, đã từng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc dựng nước và giữ nước suốt 2000 năm qua. Tôi nghĩ rằng chính các tôn giáo hiện nay mới có đủ khả năng và thế lực để thúc đẩy cho cái sự thăng tiến nhân quyền và khởi động một cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Lẽ ra thì cái vai trò này là thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà Đảng Cộng sản đã xây dựng trên một cái ý thức hệ lão suy và lại không có một cái viễn kiến chính trị thức thời, cho nên Đảng đã bó tay và thất bại. Và hiện nay tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản rất cần cầu viện tới cái trữ lượng dân tộc của các tôn giáo để không bị tiêu vong một cách thảm não như đã xảy ra tại Romania chẳng hạn.
Nhưng thưa ông, nếu mà nhà cầm quyền Việt Nam không chịu lắng nghe và không chịu thay đổi chính sách theo yêu cầu của Quốc hội châu Âu thông qua quyết nghị này thì là sao?
Và chúng ta đang sống trong một cái thế giới tương quan tương duyên. Xu thế của thế giới ngày nay thì đòi hỏi phải cộng tác để cộng sinh, chứ không còn như trong cái thời chiến tranh lạnh, là cái thời mà thế giới phải sống trong cái thảm cảnh cộng sát và cộng sản. Tôi chỉ nói một cái vấn đề rất là đơn giản và thường tình như cái việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, mà Hà Nội cũng đang phải thương thảo cái sự đồng tình của mấy chục nước ở trong thế giới, và quan trọng hơn cả là Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Nhưng mà Hoa Kỳ thì như chúng ta vừa biết đó, Hoa Kỳ vẫn duy trì Việt Nam trong năm 2005 trong danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm. Nghĩa là luật pháp Hoa Kỳ sẽ trừng phạt trên lĩnh vực kinh tế và tài chính nếu như mà Hà Nội còn tiếp tục đàn áp tôn giáo. Còn trong trường hợp của Quốc hội châu Âu thì chúng ta vừa thấy cái quyết nghị hôm 1 tháng 12 yêu sách Hà Nội phải trả lại cái thể chế dân chủ đa đảng cho nhân dân với các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo. Chúng ta cũng biết rằng trong cái điều 1 ở Hiệp ước Hợp tác Liên Âu Việt Nam quy định Hà Nội phải tuân thủ các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền, nghĩa là sẽ có biện pháp chế tài nếu Hà Nội không có chịu thay đổi chính sách nhân quyền và tôn giáo. Người ta hay thường nói trò chơi dân chủ, nhưng mà tôi thì hiểu như là một cái luật tắc dân chủ. Và chính vì luật tắc dân chủ này mà nhà cầm quyền Hà Nội không còn thể nào có thể chơi cái trò múa gậy vần hoang nữa, mà Hà Nội phải sửa sai và thay đổi tận gốc để tồn tại. Cái gồng kìm áp lực của công luận thế giới nó giống như một cái chiếc vòng kim cô. Đầu người ta có cứng rắn đến đâu đi nữa thì cũng phải nhận bộ, nếu không muốn tự mình biến mình thành chiếc đầu lâu. Chúng ta cũng đã chứng kiến một cái sự nhường bộ nhỏ, chỉ là có tính cách ngoại giao thôi, trong mấy ngày vừa qua tại Hà Nội. Đó là nhà cầm quyền Hà Nội cấp cao đã tiếp đón dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith. Ông là tác giả của đạo luật nhân quyền đang vận động thông qua tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ông cũng là cái người tổ chức một cuộc điều trần ở Hạ viện về vấn đề đàn áp tôn giáo tại Việt Nam một ngày trước khi Thủ tướng Phan Văn Khải đến Hoa Thịnh Đốn để gặp Tổng thống Bush. Chúng ta thử hình dung vào 2 năm trước đây thôi, thì chắc chắn là dân biểu Chris Smith đã bị đuổi ra khỏi Việt Nam khi phi cơ của ông hạ cánh xuống Nội Bài.
Ông nghĩ sao về cái quan điểm cho rằng không cần cải cách chính trị vì cứ phát triển kinh tế thì tự do dân chủ sẽ hiện ra?
Và tôi chưa thấy cái nước nào trên thế giới chứng minh cho cái quan điểm lạc hậu này. Chúng ta hãy đọc lại lịch sử để thấy 3 cái ví dụ rất là hy hữu chống lại luận điểm lạc hậu nói trên. Vào thế kỷ thứ 17 và thứ 18 thì 3 nước Anh Quốc, Hoa Kỳ và Pháp là những cái nước nghèo thiếu, kinh tế thì suy sụp. Nhưng mà đâu có phải nhờ phát triển kinh tế đơn phương mà 3 nước này trở nên giàu mạnh đâu. Trái lại, Tuyên ngôn Nhân quyền tại Anh Quốc năm 1689, Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 là những cái tuyên ngôn đòi hỏi cải cách chính trị. Và chính nhờ chính trị được cải cách mà dân chủ mới xuất hiện tại ba nước nói trên. Từ đó vực dậy nền kinh tế phồn thịnh để trở nên những cái cường quốc trên thế giới ngày nay.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái, Ý Lan đặc phái viên Đại Á Châu Tự Do tại Quốc hội Châu Âu.
Sau đây là cuộc phỏng vấn ngắn dân biểu Quốc hội Châu Âu Charles Tannock trong phiên thảo luận trước khi thông qua quyết nghị.
Thưa dân biểu Charles Tannock, đại diện cho đảng đa số tại Quốc hội Châu Âu là đảng Bình dân Châu Âu và Dân chủ Châu Âu. Ông là đồng tác giả của bản quyết nghị về tình trạng nhân quyền tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Ông cũng đã góp phần thảo luận tại khóa khoáng đại. Xin ông cho biết tiếp mối quan tâm chủ yếu của ông, đặc biệt trong vấn đề Việt Nam.
Từ căn bản, nhân toàn thể quốc hội qua góc độ của các vị dân biểu đến từ nhiều quốc gia và thuộc tất cả các đảng chính trị, người ta thấy rõ sự lên án rộng rãi về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại ba nước. Hiển nhiên là mỗi nước mỗi khác. Trọng tâm tại Việt Nam là vấn đề tự do tôn giáo, đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, một trong những nhà lãnh đạo giáo hội bị tù đầy quá lâu. Rồi Công giáo, Tin lành Mennonite, người Thượng Tây Nguyên vô cùng khốn đốn về các tòa án chẳng làm gì để bảo vệ tự do tín ngưỡng cho họ, dù các quyền này được bảo đảm trên hiến pháp. Mặc dù pháp lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng mới ban hành, nhưng chỉ có những giáo hội được nhà nước thừa nhận thì mới có quyền hoạt động. Đây là một hình thức kiểm soát tư tưởng của những người có tín ngưỡng, là điều không thể nào chấp nhận trong một nước Tây Phương như Anh Quốc là quê hương của tôi. Chúng tôi cũng quan tâm đến vấn đề nhà nước kiểm soát các mạng Internet và hạn chế tự do ngôn luận thông qua điện thư và các trang nhà, vân vân. Ba nước Việt, Mên, Lào đã khổ đau kinh khủng vì chiến tranh tàn phá. Bây giờ đây, cả ba nước lại bị khổ đau cùng cực vì chuyên chính cộng sản, như chúng ta chứng kiến tại Việt Nam. Tôi đơn cử một ví dụ về trường hợp Việt Nam. Việt Nam không ngừng xin Liên Hiệp Âu Châu viện trợ. Thế mà tòa đại sứ của họ ở Canberra cho tôi biết rằng họ đã tiêu đến 1 triệu Úc Kim để tổ chức ăn mừng 60 năm chuyên chế cộng sản. Thật là điều vô cùng nghịch lý. Cho nên chúng ta phải biết phê phán, phải giữ vững áp lực. Hội đồng các bộ trưởng Âu Châu và Ủy hội Âu Châu, hai cơ cấu quan trọng này đều đồng ý là đang có những vấn đề trầm trọng tại ba nước, rằng chúng tôi phải theo dõi kỹ lưỡng xem họ đối đãi ra sao đối với các dân tộc thiểu số. Họ cư xử ra sao trong việc tôn trọng các quyền tự do cơ bản. Và dĩ nhiên, nếu tình hình trở nên xấu đi, thì chúng tôi vẫn có chiếc gậy. Đó là thu lại mọi đặc quyền thương mại mà Việt Nam thu đạt khi được gia nhập thị trường Liên Âu.
Quyết nghị sẽ thông qua trước khoáng đại. Đây có phải là một trong những công cụ gây sức ép mà ông nhắc nhở khi nói đến việc gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam? Ông có tin là quyết nghị sẽ được thông qua không?
I expect a very large majority for this motion, which will send a very strong signal to the governments of Vietnam, Laos and Cambodia.
Tôi nghĩ rằng hậu thuẫn cho quyết nghị sẽ là một đa số áp đảo, vì lẽ đây là bản kiến nghị chung của tất cả các đảng. Tôi đã nhân danh đảng tôi là đảng Bình dân Âu Châu và đảng Dân chủ Âu Châu là đảng đa số tại Quốc hội để đi thương thảo với đảng Xã hội, đảng Tự do, đảng Xanh và ngay cả với Đảng Cộng sản. Ai ai cũng đồng tình với quyết nghị này. Họ là những tác nhân chính yếu của Quốc hội Âu Châu, cho nên tôi tin rằng đa số sẽ bỏ phiếu thông qua quyết nghị. Đây sẽ là tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ gửi tới chính quyền Việt Nam, Lào và Campuchia để cho các chính quyền này hiểu rằng nhân dân ba nước phải được hưởng các quyền tự do cơ bản như chúng tôi đang được hưởng tại các nước phương Tây.
Xin cảm ơn dân biểu Charles Tannock.
Ý Lan, đặc phái viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội Châu Âu.
Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới, cũng vào tối thứ sáu từ 19:30 đến 20:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ nay một lòng chung.